Nhìn thẳng,
nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy nhằm tiếp thu những giá trị tích cực của nhân loại trong phát triển kinh tế để phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Vậy nhưng vẫn có những tiếng nói cho rằng đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là thủ tiêu động lực phát triển. Điều này gây cản trở không nhỏ tới quá trình thực hiện mô hình kinh tế này ở Việt Nam. Từ đó họ đòi hỏi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng về kinh tế. Vì sao một số đối tượng lại đưa ra những ý kiến đó? Những ý kiến này mang tính xây dựng hay là còn mang động cơ gì khác? Và chúng ta cần phải nhận diện như thế nào cho đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng hôm nay có sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và trước hết xin được cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nhìn thẳng nói đúng.
Nhìn thẳng nói đúng.
Thưa quý vị và các bạn, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo sắp tròn 35 năm. 35 năm Đảng ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho sự phát triển. Rất nhiều nghiên cứu và thực tiễn đã chỉ ra rằng lựa chọn đường hướng đó của Đảng là đúng về lý luận và phù hợp với thực tiễn nước ta. Vậy nhưng có những luồng ý kiến hoặc những người tự cho là dân chủ lại lên tiếng phủ nhận vai trò của Đảng trong lãnh đạo kinh tế xã hội của đất nước. Mời quý vị cùng nhận diện những quan điểm này qua tổng hợp của phóng viên Thu Hiền.
Trong một số chương trình thảo luận trực tuyến do RFA, VOA, BBC tổ chức, thường xuyên có những người tự cho là theo đường lối dân chủ lên tiếng cho rằng để Đảng can thiệp vào các chính sách kinh tế sẽ khiến cho nền kinh tế không phát huy được lợi thế của nền kinh tế thị trường. Các thành phần kinh tế, đặc biệt là tư nhân, bị chèn ép. Những người này chỉ trích vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo, quản lý, can thiệp vào thị trường, dẫn đến việc Việt Nam không có được nền kinh tế thị trường đầy đủ. Trang VOA tiếng Việt trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 12 của Đảng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành phần kinh tế tư nhân và suy diễn. Liệu có phải Tổng Bí thư sẽ từ bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước? Trước thềm Đại hội 13 của Đảng, một số người lợi dụng việc đóng góp ý kiến vào văn kiện, lấy danh nghĩa nhân dân phê phán sự lãnh đạo của Đảng là độc tài, là thủ tiêu động lực phát triển. Họ cho rằng với nền kinh tế thị trường vận hành theo quy luật, theo yêu cầu của thị trường, Đảng không nên can dự. Họ nói rằng trong lĩnh vực kinh tế đã có nhà nước ban hành thể chế, luật pháp, đã có chính phủ điều hành, quản lý, đã có các chủ thể sản xuất, kinh doanh tự do, tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo pháp luật, không cần Đảng lãnh đạo.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, phải chăng là Việt Nam ta đang vận hành một nền kinh tế thị trường không đầy đủ? Từ thực tiễn nghiên cứu của mình thì ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ?
Chúng ta đang vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chính mô hình này thì tạo ra một số những ý kiến nói rằng là chúng ta là một nền kinh tế thị trường chưa đầy đủ. Ý của họ là chính vì cái định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với kinh tế thị trường ấy, thì tạo ra cái sự phân biệt như vậy. Thế thực chất ra là những ý kiến này hoàn toàn không đúng. Thứ nhất là họ không hiểu về nội hàm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì. Thì nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bản thân là một nền kinh tế thị trường rồi. Và chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu của chúng ta là rõ ràng, đấy là chủ nghĩa xã hội chứ không phải là một chế độ khác. Điều đó là chắc chắn. Vậy thì chúng ta đã lựa chọn cái mô hình kiểu Xô Viết, tức là tập trung quan liêu bao cấp để xây dựng chủ nghĩa xã hội, và việc cơ bản đã thất bại, coi như một cuộc thử nghiệm. Vậy thì chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng mà không thể cả kinh tế thị trường tự do, và kinh tế thị trường này là không chạch mục tiêu để mà đi đến chủ nghĩa xã hội, và điều đó phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, và tất nhiên đấy là mục tiêu phấn đấu của Đảng.
Vâng, như vậy thì không thể nói đây là một nền kinh tế thị trường không đầy đủ, phải không ạ?
Đúng rồi, không thể nói được.
Vâng. Vậy Đảng ta có độc tài, có thủ tiêu động lực phát triển trong lãnh đạo kinh tế như một số ý kiến vừa chỉ trích hay không ạ? Thưa Phó giáo sư tiến sĩ.
Tôi nghĩ rằng không, bởi vì nếu ai am hiểu điều lệ của Đảng thì biết rằng Đảng không có lợi ích riêng. đảng đại diện cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Vậy thì tại sao lại phải độc tài? Và thứ hai là trong lịch sử đấu tranh của mình, đảng chưa bao giờ độc tài. Và trong lịch sử đã có những lúc chúng ta chứng minh cái điều này ngay từ hồi năm 1945. Đảng cũng sẵn sàng là rút vào bí mật để trao chính quyền là một những ghế trong quốc hội lại cho những đảng phái đối lập thì thực hiện một cái quốc hội đoàn kết dân tộc. Còn từ đó đến nay vậy thôi, có cái gì mà đảng không hỏi ý kiến nhân dân. Ngay bây giờ ấy, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đăng văn kiện dự thảo nghị quyết ở đại hội 13 của đảng. Để làm gì? Để lấy ý kiến toàn dân. Và tất cả các ý kiến đều sẽ được lắng nghe và lựa chọn là ý kiến đúng. Vậy thì ai bảo đảng độc tài là như thế là không đúng.
Vậy còn cái ý mà thủ tiêu động lực phát triển trong lãnh đạo kinh tế như một số ý kiến vừa chỉ trích ạ?
Cái điều này thì phải nói luôn thế này, tức là ở đây không liên quan gì đến động lực phát triển. Họ muốn nhằm tới kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo là cái chuyện cũng bình thường. Bởi vì sao? Chúng ta đi lên từ một điểm xuất phát thấp, còn phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mà chúng tôi đi nghiên cứu nhiều nước phát triển, những cái vấn đề cơ bản, những cái mạch máu và những cái bộ phận quan trọng nhất của nền kinh tế của họ cũng do nhà nước sở hữu. Nó là như vậy đấy, không có nước nào không có cái chuyện kinh tế nhà nước. Thế tại sao họ không hỏi cái đó? Còn kinh tế nhà nước chúng ta đóng vai trò chủ đạo là gì? Ở đây ấy, họ bản thân những con người đó họ không hiểu các bộ phận của kinh tế nhà nước. Họ cứ nhắm vào cái doanh nghiệp nhà nước và đồng nhất nó với kinh tế nhà nước là không đủ. Kinh tế nhà nước rất nhiều, ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước, dự trữ nhà nước, tài chính bảo hiểm nhà nước, còn doanh nghiệp nhà nước chẳng qua chỉ là một phận thôi. Thế không chủ đạo sao được? Tôi cứ nói bây giờ này, thiên tai lũ lụt năm nay, lũ chồng lên lũ kia. Thế thì nếu không có nhà nước dự trữ thì chúng ta lấy gì mà cứu dân? Ai chủ đạo đây? Rồi dịch Covid huy động ai? Xã hội hóa chống Covid được không? Không, nhà nước xuất hiện đầu tiên. Và tất cả những cái đó từ nguồn lực của nhà nước. Và nhà nước không chỉ có chính sách, không chỉ có luật pháp và không chỉ hô mà được, mà phải có lực lượng. Và đây chính là cái kinh tế nhà nước cung cấp cái đó.
Vâng, ông có thể nói cụ thể hơn về những cái quyết sách của đảng trong thời gian qua để chúng ta thấy rõ là những ý kiến phê phán đảng ta là không đúng và không phản ánh đúng sự thật ạ?
Cũng không ít kẻ có thấy đảng làm cái gì thì cũng phê. Thậm chí có một số người đã từng là đảng viên cũng vậy. Thế nhưng mà phải nói luôn thế này này, nếu không có đảng chúng ta làm sao có ngày này. Tôi chỉ nói trong 35 năm đổi mới, những quyết sách cực lớn mà nhờ thế chúng ta mới có được hôm nay. Hãy nhìn vào khoán 10. Tại sao một đất nước nghèo như thế trong cái thời kỳ bao cấp, rồi mà tại sao chỉ có cái khoán 10 thôi trở thành một cường quốc xuất khẩu nông sản từ đó đến nay? Thế đấy không phải đảng là ai nữa. Mà đảng không phải tự nghĩ ra, mà đảng đi học nhân dân, tìm hiểu cơ sở, xem ý nguyện nhân dân thế nào. Đại đa số thời đó muốn cái gì? Muốn bỏ cái hợp tác kiểu cũ, giao ruộng đất lâu dài, tức là khoán hộ. Vậy thì ra nghị quyết 10 gọi là khoán 10 và tạo ra bước ngoặt. Gì nữa? Trong cái vòng vây cấm vận như thế từ năm 87, chúng ta đã có một cái luật đầu tư nước ngoài. Đảng chứ ai? Luật đầu tư nước ngoài thông thoáng nhất Đông Nam Á lúc bây giờ. Để làm gì? Để tạo thế phá vỡ bao vây cấm vận, để tạo môi trường quốc tế thuận lợi. Gì nữa? Quyết sách đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, sửa cải hiến pháp cũ, ra hiến pháp năm 1992 để làm cái đó. Việt Nam sẵn sàng và muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Đấy là quyết sách của Đảng. Và chúng ta biết rồi, xóa đói giảm nghèo, rồi gia nhập ASEAN, rồi APEC, rồi Tổ chức Thương mại Thế giới. Tất cả những cái đó là gì? Không, nếu không nhằm mục đích để xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn và đời sống của nhân dân được cải thiện tốt hơn. Thế đấy là những quyết sách rất lớn của Đảng. Và Đảng cái làm đó vì dân, vì đất nước, chứ đâu có vì mình đâu. Thế còn những thế lực mà cứ phê phán, rồi cứ gắn cho Đảng những cái không phải của Đảng, gắn những cái ở đâu ấy, thậm chí du ngoạn nước ngoài. Và đặc biệt tôi thấy rất buồn cười là chính họ lại tự khoác cho mình cái áo dân chủ, trong khi họ là đối nghịch với nhân dân.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh với những phân tích bình luận vừa rồi. Và chúng ta sẽ còn làm rõ thêm những luận điểm này trong phần sau của chuyên mục với các phóng sự và các ý kiến của các chuyên gia kinh tế khác.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương, đường lối phát triển đều có thước đo chung là thực tiễn. Thực tiễn sau 35 năm lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đã cho những kết quả ra sao? Mời quý vị thính giả và khách mời cùng nghe tổng hợp ngắn sau đây.
Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với GDP chỉ 14 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 đô la Mỹ trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo. GDP năm 2020 ước đạt 268,4 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.750 đô la Mỹ một năm.
Tạp chí The Economist tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% một năm giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã mở cửa, trở thành thành viên của ASEAN, APEC, WTO và nhiều tổ chức quốc tế khác.
Việt Nam đã có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với trên 224 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, có 11 đối tác chiến lược toàn diện, tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 16 FTA, có 71 nước đã công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Và mới đây nhất, ngày 15 tháng 11, sau khi kết thúc hội nghị cấp cao trực tuyến các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác toàn diện khu vực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với vai trò là Thủ tướng nước Chủ tịch ASEAN và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng các nước đối tác đã chứng kiến việc ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP, hình thành một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.
Chúng ta vừa nghe một số thành tựu kinh tế ấn tượng của đất nước dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rõ ràng là dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính phủ, kinh tế Việt Nam đã có bước tiến dài, thậm chí là rất dài so với thời điểm trước đổi mới. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh ạ, vậy chúng ta phải hiểu như thế nào về những ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng? Họ có động cơ gì, thưa ông?
Ở đây có thể nói ra mấy cái ý thế này này. Thứ nhất ấy, là họ muốn nêu lên những cái tiếng nói để xin tài trợ nước ngoài. Cái thứ hai ấy, là họ thu hút những cái phần tử bất mãn trong xã hội. Bởi vì một cái xã hội đông như thế thì chúng ta là không thể nào mà vừa lòng tất cả. Thế và cũng phải nói thật đấy là gì? Là những tiếng nói lạc lõng đó thì không thu hút được quần chúng nhân dân. Người ta nghe là biết rồi. Cho nên là phê phán Đảng không phải là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, mà phê phán để cho Đảng tự đổi mới, phát triển và loại ra khỏi bộ máy mình những cái phần tử tha hóa biến chất.
Như vậy là chúng ta có thể nhận diện rõ những cái động cơ mà khiến một số những cái ý kiến phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng, đó chính là dựng cờ tìm kiếm cái tài trợ của nước ngoài để nhằm chống phá Đảng, chống phá sự phát triển của đất nước, hay là những cái tiếng nói lạc lõng bất mãn ngay từ chính trong cái đội ngũ một số người là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, để có những cái thành quả hôm nay thì đất nước đã trải qua muôn vàn khó khăn trong bước chuyển đổi mô hình kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây để hiểu rõ hơn về điều này.
10 năm sau ngày đất nước thống nhất, kinh tế nước ta hầu như không tăng trưởng. Cao điểm lạm phát có lúc lên tới 774%. Quyết định chuyển sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã khơi dậy các nguồn lực để kinh tế phát triển. Hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân ra đời và trở thành lực lượng đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khẳng định.
Chúng ta cải cách theo định hướng thị trường và lấy những công cụ của thị trường để giải quyết, tháo bỏ những rào cản, thúc đẩy, tạo cái động lực thúc đẩy phát triển, huy động nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển. Về chính trị thì chúng ta luôn luôn duy trì một cái ổn định về mặt chính trị.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhìn nhận, đổi mới toàn diện đất nước, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế, là vấn đề sống còn lúc bấy giờ.
Cuộc sống nó buộc, tức là các nước phải thay đổi. Như ở Liên Xô Đông Âu thì người ta gọi là cải tổ, ở Trung Quốc thì gọi là cải cách, Việt Nam chúng ta gọi là đổi mới. Cái từ đổi mới cũng rất là đặc biệt. Thế thì từ cái hơn 30 năm đổi mới vừa qua cho chúng ta bài học, tức là phải tôn trọng quy luật khách quan. Và vấn đề đổi mới, và Đảng ta đã khẳng định với cái con đường đi lên, chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội, nên đổi mới nhưng mà không đổi màu, phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc của nó. Thì theo tôi đấy cũng là một cái đặc sắc của Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, công cuộc đổi mới mà trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế đã trở thành dấu ấn sâu đậm và quan trọng nhất, mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trong sự lãnh đạo kinh tế của Đảng ta. Vượt qua chủ quan, duy ý chí, vượt qua những rào cản và từ thực tiễn sinh động thì Đảng đã cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân và xác định kinh tế tư nhân có vị trí quan trọng lâu dài, là một bộ phận cấu thành và động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, với ông thì con số hơn 800.000 doanh nghiệp tư nhân ở thời điểm này nó chứng minh điều gì ạ?
Điều này nó chứng minh là cái việc Đảng ta ngày càng coi trọng kinh tế tư nhân trong quá trình đổi mới là một cái quyết định đúng đắn. Không chỉ khuyến khích, không chỉ coi trọng nữa mà Đại hội 12 nói thẳng một câu đây là động lực quan trọng của nền kinh tế. Là đây là một cách huy động vốn trong xã hội rất có hiệu quả và tạo ra một khối lượng việc làm rất lớn và một lượng sản phẩm cung cấp cho xã hội, kể cả cho xuất khẩu. Cũng nói luôn, Ngân hàng Thế giới còn nói trong nước chúng ta có khoảng hơn 400 tấn vàng. Ở đâu ai biết. Nếu chúng ta không để kinh tế tư nhân phát triển thì không sao huy động được. Trong nhà có khi là vợ cất vàng mà chồng không biết. Nhưng khi người ta làm kinh tế tư nhân ấy, thì người ta huy động cái đấy ra. Chứ còn bấy nhiêu tấn vàng, tôi đau lắm. Là nhà kinh tế tôi đau lắm, bởi vì nó nằm trong đất, nằm trong dân, nó không bằng con giun. Con giun làm cho đất nó xốp, độ phì tăng, như cái vàng này được gói ghém cất cẩn thận. Và nó nằm im như thế, rất nguy hiểm, cục máu đông. Cho nên ấy, kinh tế tư nhân phát triển cũng là một cách huy động vốn. Cái kênh này rất có hiệu quả, hãy cứ cho người ta làm.
Vâng ạ, một cái hình ảnh so sánh với dự trữ vàng như là cái cục máu đông, hình ảnh rất là hay ạ. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng từ 40 đến 43% và thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của cả nước. Thưa quý vị, được xác định giữ vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước nói chung, trong đó có các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế nhà nước đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Mở rộng đầu tư sang thị trường nước ngoài mà Tập đoàn Kinh tế Quân đội Viettel là một trong những ví dụ điển hình. Tuy nhiên thì quá trình thực hiện cũng có những hạn chế, những yếu kém. Thậm chí là một số tập đoàn kinh tế nhà nước lớn còn lâm vào tình trạng mất vốn, phá sản, nợ nần. Và 12 đại dự án của ngành công thương là một ví dụ điển hình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, việc một số người chỉ nhắm vào những yếu kém, khuyết điểm đó để mà phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nền kinh tế thị trường thì được ông nhìn nhận như thế nào?
Tôi nghĩ rằng những cái sai phạm của một số tập đoàn nhà nước như là Vinasin, Vinalize, rồi 12 cái đại dự án như chị vừa nói đấy, thì những cái đó là những cái có thực. Thế nhưng mà Đảng không chủ trương như thế. Các tập đoàn kinh tế thì nó là một cái số lượng hơn chục như thế, cũng trong chọn lọc tự nhiên thì có những tập đoàn làm ăn tốt, ví dụ như Viettel năm nay là một trong những cái đơn vị chủ thể doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất trong năm nay, nộp ngân sách đấy. Thế nhưng những cái khác thì nó là làm hỏng. Thì đây tôi nói luôn thế này này, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, điều đó đừng có ai nghi ngờ, nhưng cách thực hiện vai trò chủ đạo đấy là cái việc cần phải tính. Không phải cứ lập ra doanh nghiệp nhà nước, lập ra tập đoàn kinh tế thì đã là làm được vai trò chủ đạo, mà trong nhiều trường hợp nó lại là kẻ phá hoại, giống như Vinasin, Vinalize. Tôi đi nhiều nước tôi khảo sát rồi, có những cái thứ là nhà nước phải làm, mà làm là không nhất thiết phải lập doanh nghiệp nhà nước. Chủ đạo đây phải nói thế này này, không ai làm thì kinh tế nhà nước phải làm, đấy là chủ đạo. Kể cả là gì, vì thua lỗ không thành phần nào làm thì kinh tế nhà nước phải làm, đấy là chủ đạo. Thế nhưng mà nếu cùng sản xuất một sản phẩm, có thể là điện thoại, có thể máy tính, mà tư nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài người ta đóng thuế, người ta có việc làm, người ta còn trả được nợ ngân hàng, thì còn doanh nghiệp nhà nước thì lại không làm được cái việc đó. Thì tôi nói chỗ này là làm xấu hổ nhà nước. Mà những trường hợp như thế là cổ phần hóa đi, không được thì cho thuê, bán, mà tôi nói thật có thể giải tán, lấy cái mặt bằng doanh nghiệp đấy làm sân cho các cụ tập dưỡng sinh, như các cháu tập thể dục. Còn tốt hơn là để một doanh nghiệp nhà nước tồn tại như một cái khối u của kinh tế nhà nước. Cái điều đó không thể chấp nhận được.
Vâng ạ, với những cái tập đoàn, với những cái dự án mà như Phó Giáo sư vừa phân tích ấy, là làm xấu hổ nhà nước ấy, thì trên thực tế thì Đảng ta không dung thứ cho những cái sai phạm, dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào, bất cứ tổ chức cá nhân nào và trong thành phần kinh tế nào. Vậy nhưng mà khi Đảng tiến hành kỷ luật, xử lý những vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, thì một số cá nhân, một số tổ chức thiếu thiện chí hoặc là suy diễn thiếu cơ sở đã cho rằng đó là những sai lầm của mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, ông có quan điểm như thế nào về nhận định này?
Tôi hoàn toàn không tán thành cái cách suy luận như vậy. Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được thử nghiệm và đã trải qua hơn 30 năm đổi mới. Và nó cho chúng ta thấy là mô hình này đúng và có thế mới đạt thành tựu như hiện nay. Thế còn những cái sai lầm khuyết điểm kia đấy, những cái đó là những cái giá phải trả trong quá trình phát triển. Và nó không liên quan đến mô hình này. Lẽ ra không phải trả cái giá đắt đến như thế nếu chúng ta tỉnh táo hơn trong công tác tổ chức cán bộ, trong cái chống tham nhũng lãng phí và đặc biệt là trong việc đánh giá cho đúng vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và nếu làm như thế thì sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn. Chứ còn nếu không thì người ta đổ hết tất cả là không chỉ cho kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo mà đổ cho cái việc mình chọn mô hình. Thế bây giờ không mô hình đấy thì mô hình nào? Có ai nói cho được mô hình nhiều khác không? Có mô hình nào đem lại cái tốt như thế không? Xóa đói giảm nghèo, Liên Hợp Quốc thừa nhận tốt nhất thế giới. Hiện nay là chống Covid, rồi đại bộ phận đời sống nhân dân là được thay đổi. Nhanh thì không được, nhanh thì không bao giờ được. Nhưng ấy, chắc và bền. Và điều đó cũng phải nói thật. Tôi đã đi một số nước và tôi cũng thấy người ta có thể phát triển nhanh. Nhưng mà dân không được như mình đâu. Đấy, ở ta là vậy. Thế thì bản thân dân tin đảng. Dân tin đảng là tin cái mô hình này. Mô hình này đáng chọn. Thế có gì đâu mà phải nghi ngờ mô hình này. Và mô hình này cứ thế tiếp tục. Còn cái gì sai, tiếp tục hoàn thiện.
Vâng ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh. Qua phân tích của vị khách mời thì chúng ta có thể nhận diện rõ việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là những quan điểm, những luận điệu mang tính quy chụp, phiến diện, thiếu tính biện chứng và không đúng sự thật tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế lịch sử, không có mô hình kinh tế chung cho mọi quốc gia dân tộc. Thực tiễn đã chứng minh, một quốc gia với mô hình kinh tế được cho là hoàn thiện đều là kết quả của một quá trình xây dựng lâu dài, thường xuyên điều chỉnh, cập nhật và bổ sung. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta đang trong giai đoạn đầu xây dựng nên hình hài của nó chưa đầy đủ cũng là điều dễ hiểu. Trách nhiệm của mỗi người dân là dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng chung sức xây dựng để hoàn thiện nó, tạo cho nó có một hình hài đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn trong tương lai. Vấn đề là kiên định mục tiêu, mục đích, là linh hoạt trong phương thức thực hiện, coi mục tiêu phát triển bền vững và ưu tiên lợi ích của nhân dân lao động là những tiêu chuẩn tối cao cho các lựa chọn chính sách của Đảng. Tới đây thì thời lượng của chuyên mục Nhìn Thẳng Nói Đúng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chuyên mục.
Vâng, xin cảm ơn quý đài, cảm ơn quý vị thính giả.
Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chuyên mục do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Minh Châu, Thu Hiền và Nguyễn Vũ Duy thực hiện.